Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong sách Tin lành Mác. Tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ rằng, sách Tin lành Mác là tin lành của hành động. Và trong phần đầu của Tin lành Mác đoạn 2, kỹ thuật về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh bại được bốn người khiêng đến. Và hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp phần còn lại của đoạn 2, nói đến việc Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thiơ, môn đồ bức bông lúa mì. Và tiếp đến trong đoạn 3, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bị bệnh teo tai. Trước nhất, chúng ta cùng xem phần kỹ thuật nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thiơ. Ở trong sách Mác đoạn 2, câu 13 đến 14. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu trở lại về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua, thấy Lê-vi, con A-phê, đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người đứng dậy và theo Ngài. Tại đây chúng ta thấy hành động đang diễn tiến, mặc dù nó không phải là một phép lạ. Đây là sự kêu gọi Lê-vi, hay cũng còn thường gọi là Ma-thiơ. Và nhân tiện, tôi cũng xin nhắc lại rằng, Ma-thiơ thuộc về chi phái Lê-vi. Xin các bạn hãy hình dung đến điều này. Ông ta là người thuộc về chi phái Thầy Tế Lễ, nhưng ở đây, ông đã trở nên một người thâu thuế và đang sống một cuộc đời rất là trần tục. Tôi xin nói rằng, sự kiện này cũng trả lời cho câu hỏi về 10 chi phái đã bị lạc mất. Chính đây là một trong những nơi mà chúng ta tìm thấy một người thuộc về một chi phái khác ngoài chi phái Giuđa. Ngày nay, nếu có ai cố ý nói rằng 10 chi phái kia của dân Israel bị lạc mất, thì chắc họ chẳng khác chi là người đang ở trong cuộc săn lùng trứng phục sinh đấy thôi. Thưa các bạn, 10 chi phái kia đã không hề bị lạc mất. Rõ ràng, ở đây có một người trong chi phái của họ. Một người trong chi phái Lê-vi đã trở thành một trong số những môn đồ của Chúa Giê-xu. Sự kiện Chúa Giê-xu gọi ông ta là một sự kiện đáng ghi nhận ở đây. Các bạn cũng có thể nhớ rằng, trong sách Tin lành Ma-thiơ đã chẳng nói cho chúng ta biết chút gì về sự kiện ông đã tổ chức một buổi tiệc lớn và đã mời số đông bạn hữu của mình đến tham dự. Tất cả những người bạn của ông cũng đều là những người tội lỗi. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Mác đoạn 2, câu 15 đến 16. Đức Chúa Giêsu đưa ngồi tại nhà Lê-vi, có nhiều kẻ thâu thuế và người có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài. Vì trong bọn họ có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với người thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng, người cùng ăn với kẻ thâu thuế và người có tội. Các bạn có để ý thấy rằng, có 3 lần nói đến các khách mời dự trong buổi tiệc này là những người thâu thuế, họ là những người có tội. Rõ ràng, chẳng có một người tốt đẹp nào trong số khách mời dự đến cả, đã chẳng có một người cao quý, đầy phẩm hạnh trong thành phố có mặt tại đó. Hãy để ý rằng, những người thâu thuế trong thời đó được kể là những người có tội hàng đầu. Họ có tội trọng bởi vì họ bóc lột tiền của dân chúng. Chúng ta cùng nghe tiếp lời kỹ thuật trong Mác đoạn 2 câu 17. Đức Chúa Giêsu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng, chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, xong gọi kẻ có tội. Đây là một câu trả lời hết sức tuyệt vời. Các bạn sẽ không gọi bác sĩ đến nhà của mình khi mọi người đều khỏe mạnh. Chỉ khi nào các bạn bệnh hay người trong nhà bị bệnh, các bạn mới mời bác sĩ đến nhà. Chúa Giêsu phán rằng, Ngài không đến để kêu gọi kẻ công bình, nhưng để kêu gọi kẻ có tội. Lý do mà Ngài đã nói điều đó, bởi vì toàn là những người có tội ở đó mà thôi. Vào thời bấy giờ, trong xã hội tại đó, chỉ có một loại người như thế mà thôi. Chẳng có một người công bình nào ở đó cả. Tuy nhiên, người Pha-ri-si lại nghĩ rằng họ là người công bình. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về câu hỏi của vấn đề kiêng ăn. Ở trong sách Mác đoạn 2 câu 18, và môn đồ của dân và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, bởi cái nào môn đồ của dân và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn. Họ đang sống dưới luật pháp. Tuy nhiên, dưới luật pháp chẳng có sự chỉ dẫn nào cho việc kiêng ăn cả. Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài 7 ngày lễ lớn và không có ngày nào là ngày lễ kiêng ăn. Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Mác đoạn 2 câu 19 đến 20. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ chừng nào thì họ không thể kiêng ăn được cho đến chừng ấy. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Điều mà Ngài đang nói với họ là nên có sự quan hệ với Ngài, cần có mối giao thông với Ngài, nó quan trọng hơn là việc kiêng ăn. Trở nên một người ngoan đạo cũng là điều tốt, nhưng hưởng được mối tương giao với Chúa Giêsu và yêu mến Ngài lại là một điều tốt đẹp hơn. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 2, câu 21 đến 22. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Nếu vậy thì nỉ mới chẳng rách áo cũ, mà đằng khác còn xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Chúa Giêsu đang đưa ra hai minh họa về đời sống mới và về lòng yêu mến tương giao mật thiết với Ngài. Ngài có ý nói rằng, Ngài đến không phải để phá bỏ luật pháp hay thêm thắt một điều gì vào luật pháp của Môi-se. Ngài cũng không đến để đem sự cải tiến hay là sự phát triển nào trong luật pháp đó cả. Ngài đến để làm cho mọi việc mới mẻ. Ngài không đến để giá díu lại cái áo cũ, nhưng để ban cho chúng ta một chiếc áo mới. Dưới hệ thống luật pháp của Môi-se, con người phải làm việc, và công việc của họ chẳng khác chi là một chiếc áo cũ mềm. Chúa đến để cung cấp một chiếc áo mới đặng khoác trên mỗi tội nhân, là người tin đến Đấng Christ. Điều này sẽ khiến cho một số người có thể ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng. Thưa các bạn, đây là một điều rất kỳ diệu và đầy vinh quang mà Ngài đang nói. Chúa Giêsu không đến để nới rộng hay hoạch định luật pháp của cựu ước hay là của tôn giáo. Ngài đến để giới thiệu cho chúng ta một điều mới mẻ. Điều mới mẻ đó chính là sự kiện Ngài chết thay cho tội lỗi của thế gian. Rượu mới phải được đổ vào bầu da mới. Chiếc áo mới phải được khoác lên trên một người mới. Chiếc áo của sự công bình sẽ khoác trên một người nào đó đặt đức tin đến con Đức Chúa Trời. Đấy quả là một điều thật kỳ diệu. Trong phần cuối của sách Mác đoạn 2 này, chúng ta tiến đến việc đề cập về ngày lễ Sa-bát ngoài đồng ruộng. Và rồi đến Mác đoạn 3, chúng ta sẽ khởi sự về ngày Sa-bát ở trong nhà hội. Chúng ta đọc thấy cả hai sự kiện này đều được chép ở trong sách Tin lành Ma-thi-ơ và Lu-ca. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì vấn đề ngày Sa-bát mà Chúa Giêsu đã đoạn tuyệt với các nhà cai trị tôn giáo. Và từ dịp đó trở đi, họ đã tìm thế để giết Ngài. Trong sự kiện này, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Khi ở bên trong nhà hội, Ngài đã làm việc thiện trong ngày Sa-bát. Và dĩ nhiên, câu hỏi được nêu ra: có phải thật sự trong cả hai trường hợp Chúa Giêsu có vi phạm ngày Sa-bát không? Khi Ngài chữa bệnh cho người bị treo tay đáng thương kia phải chăng Ngài đã vi phạm luật Sa-bát? Tuyệt đối không phải như vậy. Ngài đến để làm trọn luật pháp. Nhưng ở đây, chúng ta thấy Ngài đưa ra một sự giải thích cho vấn đề này. Ngài tiết lộ rằng, Ngài là Chúa của ngày Sa-bát, và Ngài làm điều thiện là điều rất quan trọng và cần thiết. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 2, câu 23. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu qua đồng lúa mì, đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Từ ngữ lúa mì trong tiếng Hy Lạp có ý nói đến cánh đồng được gieo hạt ngũ cốc. Nó có lẽ là lúa kiều mạch và cũng có thể là lúa mì. Các môn đồ đã bứt các hạt lúa mì và ăn chúng. Điều mà những người Pha-ri-si diễn giải nơi đây giống như họ đang gặt ngũ cốc hay thu hoạch ngũ cốc, nên họ cho rằng các môn đồ của Chúa Giêsu đã vi phạm vào luật của Ngài Sa-bát. Thế nhưng, luật của Mô-xe cho phép nhổ hay là bứt một ít hạt giống lúa mì để ăn. Chúng ta thấy ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23, câu 24 đến 25 có chép rằng: Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay bứt giá lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa của kẻ lân cận mình. Thật ra, các môn đồ đã tuân theo luật pháp. Nếu họ đã gặt hay hoặc là dùng lưỡi hái để cắt, thì họ được xem như là thu hoạch. Tuy nhiên, những người Pharisee đã đưa ra sự giải thích theo ý riêng của họ cho sự kiện này. Thế nên, họ đã diễn giải hành động kia của các môn đồ là vi phạm vào luật của Ngài Sa-bát. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 2, câu 24-25. Các người Pharisee bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao các môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Chúa Giêsu đã không khẳng định rằng các môn đồ là không phạm vào ngày Sa-bát. Thật ra, Ngài từ chối không muốn tranh luận vấn đề này với họ. Bây giờ, Ngài nhắc đến đời sống của David là vua của họ, và Ngài để lại một sự kiện về cuộc đời của David, mà ở đó rõ ràng David đã vi phạm luật pháp của Môi-se và được minh chứng là hợp lý. Như các bạn thấy đó, văn tự trong luật pháp Môi-se không áp dụng một cách khắt khe khi nó chạm đến nỗi thống khổ của các tôi tớ Đức Chúa Trời, người đang tận tị hầu việc Ngài. Dĩ nhiên các bạn cũng thấy đó là câu chuyện liên quan đến David. Và ở đây, Chúa Giêsu đã vận dụng nó để minh họa cho trường hợp này. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Mác đoạn 2, câu 26-28. Thế nào trong đời Abitha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền thờ Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng làm cho những người đã đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn đó thôi. Đoạn Ngài lại phán: Vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Đây là một nguyên tắc hết sức lớn lao đề cập đến ngày Sa-bát và ý nghĩa của nó. Luật pháp thật ra được lập nên là vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Và ở đây cũng một thể ấy, lại có thêm một nguyên tắc lớn lao khác nữa. Đó là Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát. Rõ ràng cả hai nguyên tắc này đều rất quan trọng. Và nhân tiện đây cũng xin thưa với các bạn rằng có một cuốn sách với đề tựa Ngày Sa-bát hay là Ngày của Chúa, Ngày nào đúng? Của tiến sĩ Mackey viết. Tôi thiết nghĩ rằng đây cũng là vấn đề hết sức quan trọng trong thời đại ngày nay. Xin chúng ta hãy nhớ rằng ngày nay chúng ta không đang sống dưới ảnh hưởng của hệ thống luật pháp Môi-se. Nó liên quan đến ngày Sa-bát bởi vì nó là một phần trong giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập giữa Ngài và dân Israel, như được ký thuật ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 31 câu 12-17. Sự kiện về ngày Sa-bát xảy ra nơi cánh đồng và sự kiện ngày Sa-bát mà chúng ta đọc thấy trong phần đầu của đoạn 3 nên được xem là đi chung với nhau. Cho dù có một chỗ tạm dừng ở trong Kinh Thánh để chuyển đoạn, nhưng xin chúng ta tiếp tục đi tới để tìm hiểu về sự kiện liên quan đến ngày Sa-bát. Trong sách Mác đoạn 3, câu 1 đến câu 6, phân đoạn này tiếp tục cuộc tranh luận về ngày Sa-bát, cuộc tranh luận mà nó đã đưa đến sự đoạn giao của Chúa chúng ta với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Thật rất rõ ràng rằng, xuyên qua đoạn này, Chúa Giêsu đã chữa lành cho đoàn dân mà các câu chuyện của họ được ghi lại một cách riêng rẽ, giống như trường hợp người bại được dòng xuống từ mái nhà vậy. Trong đoạn này, Mác đã gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta, không những bằng cách đặt chiếc kính hiển vi trên mỗi sự kiện, nhưng cũng còn giúp chúng ta nhìn xuyên suốt qua nó với một chiếc kính lớn để quan sát đoàn dân đông mà Ngài đã chữa lành. Điều này cũng đưa ra một câu hỏi về con số những người họ đã được Chúa chữa lành và một số cá nhân. Tuy nhiên, dù bất kỳ nỗ lực nào nhằm ước tính con số đó cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Hiển nhiên, Mark đã giúp cho chúng ta biết rằng sẽ có một con số rất lớn. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về sự kiện người teo tai được chữa lành. Trong Mark đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Một lần khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa lành người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Câu hỏi được nêu lên ở đây để chúng ta suy nghĩ. Phải chăng người đàn ông bệnh tật nguyền này đã được đặt ở đấy với một dụng ý trước? Tôi nghĩ rằng quả đúng như vậy. Sự kiện bức bông lúa mì vào ngày Sa-bát xảy ra ngoài đồng ruộng là chỗ thế tục. Còn ở đây, trong nhà hội, sự kiện chữa bệnh cho ngày Sa-bát xảy ra trong nhà hội là nơi thánh. Chúa Giêsu đã từng chữa lành cho đoàn dân đông, và nhóm người đó hiểu rằng nếu họ đặt kẻ bệnh này ngay trên lối đi của Chúa Giêsu, thì ắt Chúa sẽ chữa lành cho người này khi Ngài đi vào trong nhà hội. Chúng biết rõ rằng Ngài có lòng thương xót. Và dĩ nhiên, bọn chúng chỉ chú tâm đến việc làm thế nào để có thể tố cáo Ngài vi phạm luật pháp khi chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát. Thế nên tôi tin rằng họ đã đặt kẻ bệnh này ở đấy. Chúng ta biết rằng kẻ thù đang có mặt tại đó và rình xem. Những kẻ chống nghịch với Chúa Giêsu đang rình xem bất kỳ một sơ hở nhỏ nhặt nào của Chúa đặng có thể tố cáo Ngài. Và rồi, bọn chúng phải chờ đợi lâu, bởi vì chúng ta để ý đến những gì Ngài đã làm. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 3 câu 3. Ngài phán cùng người teo tai rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Chúa Giêsu sắp sửa làm một điều gì đó ở đây. Tôi thiết nghĩ trong bản dịch của Quick Clip trong trường hợp này nói chính xác hơn, giống như bản dịch Việt ngữ của chúng ta. Hãy đứng dậy, đứng chính giữa đây. Nói một cách khác, Ngài yêu cầu người bị bệnh teo tai này tiến đến đứng chính giữa, bởi vì Ngài muốn nói một muốn làm một điều sắp đến. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 3, câu 4 đến câu 5. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Rồi Ngài phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ tay ra thì tay được lành. Chúng ta thấy rằng những người này đã nói trước là họ không trả lời khi Ngài hỏi, bởi vì bọn chúng luôn gặp phải sự rắc rối khi trả lời câu hỏi của Chúa. Như thế, Chúa Giêsu đã chọc thủng tất cả những truyền thống lâu đời của họ, và Ngài đi đến trọng tâm mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời qua việc ban cho người Israel ngày Sa-bát. Bọn chúng đã không trả lời câu hỏi của Ngài, bởi vì nếu nói ngược lại thì khác nào bọn chúng đã tự kết tội chính mình. Xin các bạn hãy lưu ý ở đây, Chúa Giêsu nhìn xung quanh với cặp mắt giận dữ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Chúa Giêsu cũng có thể trở nên giận khi người ta làm những việc sai trái. Tiến sĩ Raham Kroji có chú ý rằng từ ngữ dùng ở đây chữ giận được dùng trong thì bất định của ngôn ngữ Hy Lạp mang ý nghĩa là sự giận dữ trong chốc lát, thoáng qua. Còn chữ buồn bã trong tiếng Hy Lạp ở đây được dùng theo thì hiện tại đơn giản, có nghĩa là sự buồn bã triền miên. Thế thì, điều chúng ta nhận thấy ở đây, bấy giờ Ngài đưa mắt nhìn quanh họ vừa giận, vừa buồn. Thật ra, đó chỉ là một cơn giận thoáng qua, chứ không phải là mối ác cảm hay ác ý chủ tâm từ trước. Tuy nhiên, sự buồn bã về lòng cứng cỏi là điều Ngài cưu mang nặng trong lòng. Ngài có một nỗi buồn vì họ là những người cứng lòng. Thưa các bạn, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bệnh teo tai này trong ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát được lập ra cho con người, và Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát. Sự kiện xảy ra trong phần cuối của Mác đoạn 2 và sự kiện xảy ra trong đầu đoạn 3 này nên được xem chung với nhau. Cả hai sự kiện này đưa đến một kết quả là tuyệt giao giữa Chúa Giê-xu với những nhà lãnh đạo Do Thái, bởi vì họ đang tìm cách chống đối Chúa Giê-xu. Và trong khi đó, Chúa Giê-xu chứng tỏ chỉ cho họ biết rằng hành động của họ là sai trái và những mưu lược, những toan tính trong lòng của họ chống nghịch lại Ngài, Ngài đã nhận biết. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 3 câu 6. Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Bởi vì cả hai sự kiện này đều có liên quan đến ngày Sa-bát. Những người chai lì, đầy lòng thù hận, luôn cứ bám theo dấu chân của Ngài không hề ngưng nghỉ, mãi cho đến khi bọn chúng đứng khoanh tay dưới chân thập tự giá, nhìn xem Chúa Giê-xu bị treo lên đó. Đây chỉ là khởi đầu của kế hoạch và âm mưu giết Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, qua câu chuyện này, tôi mong ước các bạn đừng để sự chống nghịch Chúa Giê-xu xen vào hay là ngự trị trong lòng các bạn, vì nó sẽ làm cho lòng các bạn cứng cỏi, không có lòng tin. Kết quả tấm lòng chống nghịch Chúa chỉ dẫn đến sự thảm hại cho đời sống mà thôi. Nếu các bạn có ý nghĩ hay nhận biết mình đang chống nghịch Chúa Giê-xu, tôi cầu xin Chúa cho các bạn ăn năn càng sớm. Và đó là điều tôi mong ước một cách hết lòng. Vì chúng ta biết rằng những sự chống nghịch với Đức Chúa Trời, chống nghịch với Chúa Giê-xu chỉ đem đến những sự thảm hại cho đời sống của mình mà thôi. Cho nên, tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy từ bỏ sự chống nghịch Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, xin Chúa cho mình có tấm lòng mềm mại, quay trở về để nhận biết Chúa Giê-xu là đấng toàn năng, là đấng yêu thương, đấng cứu rỗi đời sống của người tội nhân. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.